Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Cái lời Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cứu chúng con ra khỏi tội, nhưng cũng cứu chúng con để được thay đổi sống cho nước của Ngài. Vì chúng con sống để làm công việc của Chúa, và trong những điều đó chúng con có những vấn đề phải đối diện, và Chúa ban chúng con quyền năng của Chúa để có thể thi hành ý muốn của Ngài. Hôm nay xin Chúa giúp để chúng con có thể học hỏi những điều áp dụng trong đời sống của chúng con cho công việc rồi liên hệ mà Chúa dành cho chúng con, để chúng con có thể thành đạt trong ơn của Chúa. Thì chúng con lắng nghe với lòng áp dụng, với lòng thuần phục, và cho quyền năng của Chúa làm việc trong lòng của chúng con, để biết chỗ nào mà chúng con cần đáp ứng với Chúa và với nhau, để cho những điều này được thành hình trong chúng con, được thành người mà Chúa sử dụng, và những người bước đi trong ơn sủng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, giúp cho chúng con bước đi trong sự thuần phục lắng nghe và thực hành những điều chúng con được dạy dỗ. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta hôm nay tới đoạn số 5, và như chúng ta vừa ôn lại thì nếu chúng ta nhìn xa hơn một tí xíu thì chúng ta nhớ lại là mỗi đoạn Kinh Thánh Nehemi đều phải đối diện với một cái vấn đề, một cái thách thức trong đời sống của ông. Trong đoạn thứ nhất thì cái thách thức là nó là một cái thách thức cá nhân. Khi ông đối diện với nhu cầu về Jerusalem thì ông bị thách thức một cách xoáy chuyển trong tấm lòng, và ông ngồi xuống, ông khóc, ông cầu nguyện, và Chúa trong cái tiến trình dẫn ông tới một cái chỗ để trở thành công cụ trong tay của Chúa. Trong phần số 2 đó thì cái thách thức là cái thách thức của đối diện với vua, với cái chương trình mà phải thành lập, cho nên chúng ta có thể nói là đấy là cái sự thách thức của công việc, phải làm sao để giải quyết trong cái công việc đó mà có thể được Chúa sử dụng làm chương trình của Ngài. Trong đoạn số 3 thì cái thách thức là cái thách thức của sự tổ chức, của chi phối công việc của những người mà phải xây thành, phải xây chỗ nào, xây như thế nào, xây ra sao, công việc phải giải quyết như thế nào, thì đó là một cái thách thức lớn. Đoạn số 4 thì chúng ta vừa đã được nhắc nhở là cái sự thách thức của sự nản lòng đến khi dân sự Chúa đối diện với sự chống đối bên ngoài. Và dân sự Chúa vì cái công việc nhiều, sự chống đối lớn, họ tưởng như là không thể làm công việc nữa, nhưng mà Nehemi đã đốc thúc và hướng dẫn họ để trở về cái công việc của họ làm một cách thành công. Bây giờ chúng ta bước vào trong cái đoạn số 5 này thì cũng cái cộng đồng dân Chúa đó thì bây giờ sắp sửa tự hủy hoại, self-destruct. Họ đã đứng vững trong những cái thách thức bên ngoài, nhưng bây giờ cái sự thách thức vấn đề nội bộ bên trong là cái chỗ đem họ tới cái chỗ ngừng công việc lại. Và những điều mà kẻ thù không thể thực hiện được, nghĩa là chấm dứt công việc, thì bây giờ cái sự hụt hạt, chống đối, gãy đổ bên trong làm cho công việc bị ngừng lại. Cho nên chúng ta cũng phải đặt để cái vấn đề đó trước mặt chúng ta, là cái sự liên hệ tình cảm của chúng ta, liên hệ với nhau trong cộng đồng nhỏ, của cá nhân, của gia đình, của hội thánh, nó là cái môi trường mà công việc của Chúa được thực hiện, nhưng mà cũng là cái môi trường mà khi gãy đổ thì nó cũng làm ngưng động công việc của Chúa nữa. Và hôm nay chúng ta nghe lại cái câu của một vị tướng nói rằng chúng ta đã gặp quân thù địch, và quân thù địch đó chính là chúng ta. We have found the enemy and they are us. Trong Nhã ca thì nhắc lại là những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, đó là cái chỗ mà dễ dàng để mà ngã gục. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ tới vấn sự đập đổ những bức tường nội bộ. Có những bức tường bây giờ nó đã dựng nên giữa anh chị em với nhau, giữa con dân Chúa, và họ không thể làm việc chung với nhau được nữa. Cho nên Nehemi phải giải quyết chuyện nội bộ, phải đập đổ những bức tường đó xuống để công việc có thể tiếp tục. Và chúng ta thấy ba cái khía cạnh hay là ba điều mà chúng ta nhìn qua trong đoạn số 5. Đó là chúng ta thấy vấn đề, thấy cái cách giải quyết và cái năng quyền ở đằng sau cái sự giải quyết đó. Vấn đề là vấn đề gì? Vấn đề là sự ích kỷ và bất tuân. Vấn đề là sự ích kỷ và bất tuân. Và cái cách giải quyết là làm gì? Là đem lại sự ăn năn và vâng phục. Giải quyết là đem lại ăn năn và vâng phục. Và năng quyền đó là làm gương và hy sinh. Làm gương và hy sinh. Vấn đề là vấn đề ích kỷ và bất tuân. Giải quyết là giải quyết bằng cách đem lại sự ăn năn và vâng phục. Và năng quyền, tức là cái quyền lực mà Chúa làm việc là qua sự làm gương và sự hy sinh. Như chúng ta vừa nói đó là cái vấn đề nội bộ là vấn đề hết sức khó để mà giải quyết, và vấn đề hết sức nguy hiểm vì nó hủy hoại cái công việc của Chúa một cách rất là dễ dàng, nhanh chóng. Và chúng ta sẽ thấy rằng ở đằng sau của tất cả chuyện nội bộ khó khăn, gãy đổ là vấn đề ích kỷ và vấn đề bất tuân. Đây là cái một coi như là bảo đảm đó, là khi nào mà mình có cái vấn đề hụt hạc với nhau, gãy đổ với nhau, khó khăn với nhau, thì trong bất cứ cộng đồng nào, từ cộng đồng nhỏ hai người trong gia đình cho tới vấn đề cha mẹ con cái, cho tới vấn đề giữa hội thánh, tất cả mọi tầng lớp của cộng đồng đó, thì khi có sự gãy đổ nó luôn luôn vì lý do ích kỷ và sự bất tuân lời của Chúa. Và ở trong câu số 1 thì chúng ta thấy bắt đầu thì nói rằng khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giu-đa là anh em mình. Có sự tiếng kêu la lớn, chúng ta sẽ để ý tới đó là cái một cái sự la làng chống đối biểu tình đó, cái chữ nó chống nghịch đó là một tiếng lớn lắm, có một cái trận xuống đường nếu mà chúng ta dùng cái hình ảnh đó, của dân sự và vợ họ về người Giu-đa. Tức là bây giờ họ chống đối, họ tranh chiến, họ tranh đấu tranh với lại anh em của mình, tức là người Giu-đa là anh em mình. Thật ra cái chữ ở đây trong tiếng Anh thì nó có chữ against your brother, thì ở đây là về, tức là chống nghịch lại với lại người Giu-đa là anh em mình. Thì thay vì là bây giờ cái sự chống đối hay là cái sự tranh chiến nó đối với kẻ thù ở bên ngoài, thì bây giờ nó lại với lại với anh em. Tôi đọc thì nói rằng những con ngựa đua đó, khi mà nó cái đoàn ngựa đua mà nó gặp kẻ thù tới đó, thì nó đứng xoay lưng lại với nhau, nó chu đầu lại với nhau, và cái chân của nó ở đằng sau thì nó đá ra ngoài để những con thú dữ khác tới thì bị đá chết, thì nó sẽ cùng nhìn chung với nhau và đá ra ngoài kẻ thù. Những con lừa thì nó làm ngược lại, khi mà nó bị bao vây đó thì nó sẽ đứng và nó sẽ chỉa đầu ra ngoài để nó nhìn kẻ thù và nó sẽ đá nhau. cho nên cái đây là cái hình ảnh rất là rõ ràng, đó là nếu mà chúng ta không có một cái hướng đi rõ chính xác đó, và cái chỗ hướng dẫn đó, thì khi gặp khó khăn đó mình sẽ hướng đầu ra ngoài để nhìn kẻ thù, nhưng mà hóa ra là mình sẽ đá nhau ở bên trong, và không, kẻ thù cũng chẳng cần làm gì, rồi mình cũng sẽ tự đá nhau mà chết. Và ở đây đó thì chúng ta thấy công việc đã ngừng lại. Ở trong đoạn số 5 không có nói gì về vấn đề xây cất nữa, xây thành nữa. Trong những chỗ khác đều có sự xây cất làm công việc. Thì cái điều mà kẻ thù không thể làm được bằng sự tấn công, bằng cái sự nói hành, bằng cái sự mắng nhiếc, tất cả những điều mà chúng ta đã học đó, ngay cả vấn đề họ dọa tấn công, họ dọa phục kích, thì không làm cho công việc ngừng lại, mà làm cho nó tiến bộ càng hơn. Dân sự một tay cầm giáo, một tay cầm cái dụng cụ để thi hành gây dựng, thì họ đã làm cái công việc đó. Cuối đoạn số 4 thì chúng ta thấy là tất cả mọi người đều làm việc chung với nhau. Nhưng mà bắt đầu qua cái đoạn số 5 này đó, thì khi có cái sự chống đối với nhau ở bên trong nội chuyện nội bộ thì công việc ngừng lại. Cho nên chúng ta phải để ý là cái công việc ngừng lại thường xuyên không phải vì bên ngoài nhưng mà vì bên trong, vì cái sự gãy đổ của sự liên hệ ở trong vòng con dân của Chúa. Những điều kẻ thù không làm thì mình đá nhau, mình làm cho nó gãy đổ, suy sụp. Thì ở đây có cái chữ bắt đầu là cái chữ khi ấy. Khi ấy là lúc nào? Cái chữ khi ấy là lúc họ làm việc với nhau, khi họ cùng đứng chung trong sự kêu gọi, khi họ đến gần, khi họ làm việc sánh vai với nhau. Hồi trước thì họ sống những cái thời gian nhiều năm ở trong cái chỗ gãy đổ của Jerusalem. Cái vấn đề mà họ đối diện và nêu ra bây giờ nó không phải là chuyện mới, đang phải là chuyện mới xảy ra hôm qua hay là trong tuần hay là trong năm tháng khi bắt đầu với lại Nehemi, nó bắt đầu lâu rồi. Nhưng mà trước giờ thì ai sống chuyện đó, ai lo cái chuyện riêng của mình. Họ có vấn đề thiệt nhưng mà họ có thể không phải gặp mặt thường xuyên, họ không phải đối diện, không phải làm việc chung, cho nên họ có thể đẩy qua bên hay là không có phải nó trở thành bùng nổ lên như bây giờ. Họ lại phải làm việc chung với nhau. Mình làm việc chung với cái người làm hại của mình, hay là làm khó cho mình, hay là những người mà mình bất bình, mà cái chuyện liên hệ nó không giải quyết, và bây giờ Chúa cứ phải đặt để làm việc chung song song với nhau, xây tường chung với nhau, làm công việc, nó hóa ra là làm không được nữa, nhìn mặt nhau không chịu không nổi nữa, những cái sự mình gọi là giả hình nó tới, bực dọc nó tới, cái sự đánh cày nó xảy ra trong lòng, cho nên họ không thể làm việc nữa. có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người về người anh em. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cái môi trường khi mà chúng ta làm việc chung, khi mà cùng đứng lên đi về cái sự kêu gọi của Chúa, thì tất cả những cái vấn đề cá nhân nó trở thành vấn đề cộng đồng. Những cái vấn đề ở bên trong tấm lòng trong sự liên hệ nó sẽ trồi lên, hay nó sẽ được bày tỏ ra ở trong cái công việc mà Chúa giao. Công việc nó không phải là vấn đề, nhưng mà cái sự liên hệ gãy đổ ở phía dưới, nó qua cái tiến trình làm việc hay là gặp gỡ đối diện với nhau, nó sẽ trở thành nhiều vấn đề. Và trong cộng đồng, khi chúng ta là những người tội nhân mang một cái lịch sử với nhiều thứ khác nhau, nhiều vấn đề nội bộ mà không giải quyết, thì khi làm việc chung với nhau nó sẽ nổi lên. Và ở đây Nehemi muốn bày tỏ vấn đề đó là vấn đề nội bộ, thì ông nói rõ là đó là tiếng kêu la lớn về người Giuđa và anh em mình, giữa người Giuđa với nhau. Rồi ông thêm cái vấn đề nữa là vợ họ, tức là ông đang muốn giải thích là đây là không phải là chuyện làm việc, không phải là họ ra họ xây thành rồi họ nói tôi muốn xây này, tôi muốn để cục gạch ở đây, anh muốn để cục gạch chỗ kia, rồi họ ghen nhau bao chuyện, không phải cái chuyện làm việc, mà là cái chuyện liên hệ ở đằng sau, cái chuyện gia đình của họ đằng sau, cái chuyện liên hệ ở đằng sau công việc. Và đó là cái chỗ phải để ý, vì trong công việc Chúa, khi chúng ta làm việc với nhau, nó là trên cái căn bản liên hệ. Mà cái sự liên hệ đó mà nó không chỉnh, nó không được che phủ bởi ân sủng của Chúa, nó không được tăng tiến bởi quyền năng của Chúa, của lời Chúa, thì nó sẽ tới cái chỗ gãy đổ. Mình làm một thời gian đó, mình tưởng là nó yên, mình tưởng là nó ok, nhưng mà nó không ok, vì nó không có suôn sẻ được, vì có những vấn đề không giải quyết. Và vấn đề đó là vấn đề liên hệ ở đằng sau. Như vậy chúng ta muốn tìm hiểu cái vấn đề liên hệ ở đằng sau đó nó xảy ra như thế nào, và nó vì lý do nào. Như chúng ta nói, nó luôn luôn là vì lý do ích kỷ và bất tuân. Nhưng mà ích kỷ và bất tuân trong cái phương diện nào? Trong cái phương diện là đáp ứng với những nhu cầu trước mặt, có những nhu cầu không giải quyết. Ở đây đó thì chúng ta nhận xét đầu tiên đó là có những nhu cầu không giải quyết, hoặc là đã bị giải quyết một cách sai lầm, thành ra đưa tới một cái kết quả gãy đổ, tan nát, khó khăn ở đây. Những cái vấn đề liên hệ bị te tua mà không được giải quyết, bị hư hỏng mà bị giống như là quét qua một bên, không có để ý tới, hay là bị che lại để không phải giải quyết, thì bây giờ bắt đầu. Và cái nhu cầu là gì? Nhu cầu là nhu cầu kinh tế, nhu cầu là nhu cầu tiền bạc. Thành thử chúng ta có thể nói ngay là cái nhu cầu này nó là một cái nhu cầu tiêu biểu, tại vì vấn đề tiền bạc là vấn đề đụng tới tấm lòng, và vấn đề nó bày tỏ ra thứ tự ưu tiên. Và đây là lời Kinh Thánh nói mà mình muốn biết một người quý trọng điều gì, cái thứ tự ưu tiên ở đâu, cái mục đích sống ở đâu, coi cái vấn đề tiền bạc của họ tiêu xài như thế nào, dâng hiến như thế nào, vấn đề chú ý của họ trong vấn đề tiền bạc ra sao, tiền của cái người ở đâu thì tấm lòng người ở đó, Kinh Thánh nói như vậy. Thì ở đây đó là khi nhìn vào cái sự sử dụng tiền bạc đáp ứng với nhu cầu của những người khác hay là của mình, thì vấn đề này nó cho thấy cái thứ tự ưu tiên trong lòng, cái giá trị thật của một người. Thì bắt đầu câu số 2 thì nói về nhu cầu. Thì thứ nhất là cái nhu cầu của sự nghèo khó, đông con nghèo khó không đủ ăn. Có người nói rằng chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi đông đảo và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Họ là những người trong hoàn cảnh nghèo khó không đủ để nuôi con. Họ nói con đông mà không có đồ ăn, không có thức ăn, tức là có nhu cầu về cuộc sống rất là bình thường, nhưng mà khổ sở, nghèo khó ở giữa vòng dân sự. Thêm một cái chuyện nữa là có cơn đói kém xảy ra trong xứ đó nữa. Câu số 3 cũng có người nói rằng trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Đã nghèo rồi, mắc cái eo đó, nghe là bây giờ trong xứ lại thêm cái cơn đói kém. Thì họ phải làm gì? Không có khả năng, cho nên bây giờ phải cầm ruộng, phải bán vườn, phải bán nhà để mà có lúa mì ăn. Tức là có những cái nhu cầu mà nó vượt hơn cái khả năng của họ. Rồi thêm cái chuyện nữa đó là thuế má của vua. Câu số 4 lại có người khác nói rằng chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Nghĩa là đây là những cái nhu cầu hàng ngày. Nó đối diện với một số rất đông người ở trong cộng đồng của dân sự Chúa ở đó, và họ nghèo khó, họ đối diện với khó khăn, họ có những cái vấn đề. Thì thì cái sự giải quyết cái vấn đề này nó đặt để trong cái sự liên hệ, cái sự liên hệ với những người có khả năng, cái sự những sự liên hệ của những người có thể giúp được. Và khi cái chuyện này nó không đi theo đúng lời của Chúa, nó không có giải quyết vấn đề theo như cái cách phải giải quyết, thì nó trở nên cái chuyện nội bộ mà bây giờ nó đang nổ bùng lên, gây cho công việc Chúa phải ngưng động trở lại. Có một cái sự uất ức ở trong tấm lòng của những người nghèo khổ này với anh em của mình, với những người có khả năng. Trong câu số 5 thì nói là vả thân chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi cũng là người giống như họ. Rồi nói thêm nữa sao? Các con trai chúng tôi khác nào con trai của họ, nghĩa là con cái chúng tôi cũng giống như con của họ. Nhưng mà tại sao họ cư xử với chúng tôi như thế này? Cư xử như sao? Chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi. Có đứa con gái chúng tôi đã làm tôi mọi rồi, không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi chuộng nó lại, vì đồng ruộng vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Có một cái sự tuyệt vọng ở trong này, họ không thấy có cái hy vọng trong cái thẩm quyền để quyết định đời sống mình nữa. Họ bị tùy thuộc, ép uổng, họ đứng vào mỗi chỗ thấy bị kẹt. Nó giống như cái chỗ là một miếng khi đói bằng một gói khi no đó. Mà bây giờ mình trong cái sự liên hệ này, họ không giúp đỡ mình mà nó lại không có tình thân thương. Đáng ra trong vòng anh em con dân Chúa thì phải có cái sự thương yêu bày tỏ ra, thì không có. Thì nó trở thành cái vấn đề mà bây giờ nó thành ra tiếng kêu la lớn, một cái sự nổ bùng ra ở trong sự liên hệ đã hư hỏng lâu rồi. Bây giờ vì làm việc với nhau, vì thấy mặt nhau, vì cùng nói rằng hầu việc Chúa chung với nhau, nó trở thành cái vấn đề không thể tiếp tục được nữa. Cho nên có những bức tường đã xây dựng nên giữa vòng anh em, và bây giờ nó mới lộ liễu ra. Vì bây giờ trong cái công việc khi phải đứng chung thì hóa ra là mình không đứng chung được. Chúng ta để ý rằng khi mà có nhu cầu giữa vòng anh chị em, nhu cầu trong vòng cộng đồng, nó là cái một là nó là cái cơ hội để gây dựng sự liên hệ, hai là nó là cái chỗ bẫy sập để mà làm tan vỡ. Có những nhu cầu mà không có sự giải quyết để lâu ngày, nó sẽ trở thành cái chỗ bẫy sập. Ngay cả trong cái cộng đồng vợ chồng giữa hai người đi, chồng tôi lạnh lùng quá, hay là vợ tôi không nghe lời, hay là con cái bây giờ nó tự do rồi cha mẹ không hiểu, hay là trong cộng đồng của hội thánh thì nói mục sư ông nói mà ông không làm, rồi anh em thì nói là than thì hay mà nhờ thì không được. Cứ là ba cái chuyện mà cứ dày mà cứ để yên như vậy đó, rồi cứ không có giải quyết, không có đi xuống cái chiều sâu, thì sao tới cái ngày mà khi phải đứng chung thì mình thấy rằng không có cái căn bản, không có một cái nền tảng đứng chung. Vì hồi nào giờ đó mình bị gãy đổ. Và cái sự gãy đổ này nó tới vì lý do sống ích kỷ. Lý do sống ích kỷ thì chúng ta vừa đọc xong. Những người nghèo thì có nhu cầu. Những người giàu hay là những người có khả năng, những người đứng trong cái cương vị để giúp đỡ, thì không giúp đỡ mà lại còn lợi dụng cái cơ hội đó để mà làm lợi cho riêng mình. Họ giải quyết vấn đề theo như thói thường đời này. Theo như cái phương cách của lợi lộc của trong đời, chứ không có giải quyết trong vấn đề yêu thương ở trong sự liên hệ như là đáng phải có. Thành ra câu số 5 nói lại là thân chúng tôi cũng giống như anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng là trong thân thể của nhau, cũng như trong cơ thể của Chúa. Các con trai chúng tôi cũng giống như con trai của họ, con gái chúng tôi cũng, nghĩa là chúng tôi có nhu cầu giống nhau. Mà tại sao không có sự đáp ứng, không có cái sự thương yêu, không có sự đùm bọc ở đây, mà trái lại thì sao? Chúng tôi phải bắt con gái chúng tôi làm tôi mọi. Có đứa thì đã bán rồi, bây giờ không đem về được nữa. Vì sao? Vì bây giờ vườn nho đồng ruộng đã họ lấy luôn rồi. Tức là những người mà có cái ở đứng trong cái môi trường để giúp đỡ thì không giúp đỡ mà lại lợi dụng. Họ chỉ suy nghĩ tới cái lợi riêng của mình. Lúc đó thì cái phương cách sống là như vậy. Bây giờ mình nghèo, mình không có tiền thì sao? Mình cầm ruộng, cầm nhà, thì cái người chủ nợ đó lấy thêm mà trả không được nữa thì nó đòi thêm, xiết nhà, xiết cửa, xiết rồi xiết tới con, xiết tới cái, xiết thứ gì cũng xiết được hết trơn. Thì đây là những điều mà họ thực hành với nhau ở trong cộng đồng dân Chúa. Rất là thiếu nhạy cảm, rất là lợi dụng cơ hội, nghĩa là bắt chẹt anh em, tham lam tìm lợi cho mình, đối xử với nhau chỉ là vấn đề lợi lộc không mà thôi. Thì chúng ta nghĩ tới điều đó, chúng ta nói mấy người này cũng đáng trách thiệt, những người này tham lam xấu xí, xấu xa thật. Nhưng mà về cái phương diện ích kỷ thì nó có nhiều cái cách lắm, nhiều cái sự đo lường sự ích kỷ lắm. Sự ích kỷ nó đa dạng. Trong mối liên hệ với người khác, cái khuynh hướng đầu tiên của chúng ta nó luôn luôn là sự ích kỷ về mình. Cái khuynh hướng của tấm lòng của mình là chuyện mình trước, chuyện tôi trước, nhu cầu của tôi, nhu cầu của gia đình tôi, con cái của tôi trước, và những nhu cầu của những người khác đó, nó trở thành rất thứ yếu và nhiều khi mình không thấy nữa. Mình có cái công thức là những cái nhu cầu cộng với lại cái sự ích kỷ, nó ra vấn đề đổ vỡ. Có cái nhu cầu mà cái sự đáp ứng là của những người chung quanh là trong cái thái độ ích kỷ thì nó luôn luôn tới cái sự đổ vỡ. Và chẳng hạn như trong cộng đồng dân sự Chúa của Hội Thánh ở đây, mình hỏi anh chị em có thấy nhu cầu chung quanh không? Hỏi nhu cầu nào? Nếu mà mình thực sự mà sống trong cộng đồng dân Chúa mà mình không biết có ai có nhu cầu như thế nào, cái vấn đề phải đáp ứng là làm sao, thì đó là một cái sự bày tỏ cái phương diện ích kỷ của mình. Tại vì mình nào giờ đâu có chú ý tới người khác, hay là chỉ chú ý tới chuyện của mình mà không để ý tới nhiều cái nhu cầu khác. Và khi có những cái nhu cầu mình thấy được, thì Kinh Thánh nói rằng cái vấn đề đáp ứng trong cái sự ích kỷ nó sẽ gây lên những cái đổ vỡ lâu dài, mà có thể công việc Chúa bị ngừng động trở lại. Cho nên Kinh Thánh dạy cho chúng ta là phải sống quan tâm tới nhu cầu của nhau và để giải quyết. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 10 câu 24 thì nói như thế này: chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nghĩa là không phải là mình không có quyền để lo chuyện của mình, nhưng mà cái vấn đề quan trọng á, Kinh Thánh nói là cái chuyện người khác là phải quan trọng hơn chuyện của mình. Thường thì mình nói là chuyện tôi xong rồi còn dư thì giờ, hay là dư phương tiện, hay là có khả năng thì mới lo cho người khác. Kinh Thánh nói là chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nghĩa là cái đời sống của mình không phải chỉ cho mình mà thôi, cho người kẻ khác. Philip đoạn 2 câu 4 cũng nói điều đó nữa, đó là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Tiếng Việt mình có cái chữ hay đó là chữ chăm, nghĩa là không phải là chỉ đụng tới một tí xíu thôi, nhưng mà đây là cái điều mình chăm chú, đây là cái điều nó thường xuyên trong đời sống, đây là cái chỗ cố gắng của mình. Thì ông nói là đừng có chỉ chăm lo chuyện của mình, cái điều mình phải chăm, cái điều mà nó phải nằm ở trong cái hệ thống sống, cái sự suy nghĩ, cái giá trị của mình là sao, là chuyện người khác. Rõ ràng ở đây là những người trong dân sự Chúa ở đây họ không có chăm về lợi kẻ khác, mà thiệt ra là chăm về lợi của mình, mà lợi dụng người khác làm tang thương của người khác nữa. Cho nên vấn đề như chúng ta nói là khi có những nhu cầu chung quanh trong cộng đồng, thì tôi dùng cái chữ cộng đồng nó lớn, nhưng mà tôi có thể nói là cộng đồng của hai người vợ chồng, hay là cộng đồng nhỏ của gia đình, cộng đồng của dân sự Chúa, mà có những nhu cầu của người khác mà mình vì ích kỷ, hay là mình về thiếu sót không quan tâm, mình không để ý tới, mình chăm lo chuyện của mình không chăm lo chuyện người khác, mà để quên, để qua, để bỏ, để không đụng tới, hay là đối xử một cách sai trật, thì sao? Nó sẽ tới cái chỗ tiếng kêu la lớn của dân sự, tiếng kêu la lớn của cái cộng đồng đó, nó sẽ trở thành vấn đề không giải quyết được. Và cái điều quan trọng nữa là khi vấn đề đó xảy ra đó, thì cộng đồng đó không thể, Chúa không còn sử dụng được nữa. Nó sẽ làm công việc của Chúa qua cộng đồng đó, qua gia đình đó, qua cái nhóm đó, hay là qua hội thánh đó, sẽ bị ngừng động trở lại. Cho nên cái công thức nguy hiểm đó là nhu cầu cộng với ích kỷ, nó ra sự hủy hoại. Và khi mà nhu cầu cộng với cái sự không ích kỷ, sự yêu thương, thì nó trở thành sự gây dựng. Cái vườn của nhu cầu á, nó mình gây dựng cái sự liên hệ. Người ta nói là gây dựng sự liên hệ trong cái vườn của nhu cầu. Relationship is nurtured in the garden of needs. Khi có những cái nhu cầu á, thì nơi đó là cái sự liên hệ nó mới được gây dựng. Còn không ai cần nhau thì gây dựng sao? Thì mà khi có nhu cầu á, mà không có sự quan tâm á, thì nó trở thành nơi hủy hoại. Và điều đó là điều cần thiết phải chú ý tới. Cho nên mình có thể hỏi nhau rằng có biết nhu cầu nhau không? Có biết nhu cầu người khác? Hay là nhiều khi nhìn vào đời sống của mình thì có đang chăm về nhu cầu của ai khác hơn là nhu cầu của mình hay không? Mình nói nếu không thì sao? Là không phải là chỉ chuyện khó khăn của riêng của mình, và nó sẽ là cái mầm móng của sự gãy đổ công việc Chúa chung. Điều đó là điều mà chúng ta phải để ý. Công việc Chúa chung là cái chỗ nguy hiểm xảy ra nếu cái mầm móng này không được gây dựng đúng mức. Nhưng mà ở đằng sau đó là vấn đề không vâng lời Chúa, vấn đề không vâng lời Chúa. Thành ra một điều là ích kỷ, nhưng mà vấn đề kia là bất tuân lời Chúa nữa. Sở dĩ cái hành động của một số ở trong cái người có quyền thế ở trong dân sự của Chúa quá ích kỷ và vô tâm là vì bởi vì họ sống ở ngoài lời của Chúa, họ bất tuân lời của Chúa, họ không tin kính với lời của Ngài, họ coi thường. Cho nên chúng ta có thể thẩm định ngay đó, một cái định đề đó là trong một cộng đồng nào, giữa nhỏ, hai người, ba người, gia đình hay là nhóm nhỏ hay là hội thánh, mà lời của Chúa không phải là căn bản thì sẽ luôn luôn dẫn tới sự đổ vỡ của nội bộ. Luôn luôn sẽ có chuyện nội bộ nếu lời của Chúa không là trọng tâm. Nếu mà cái sự liên hệ của vợ chồng không có đặt trên lời của Chúa, nếu gia đình không đặt trên lời của Chúa, nếu nhóm nhỏ không có dạy lời của Chúa, nếu sự liên hệ của hội thánh không đem lời của Chúa, thì chắc chắn sẽ tới cái chỗ gãy đổ nội bộ. Như mình nói, sẽ không có công việc Chúa thực hiện được trong cái nội bộ đó. Thì cái vấn đề ở đây là vấn đề gì? Vấn đề ở đây là cho vay lấy lời. Vấn đề ở đây là cho vay lấy lời. Trong câu số 7 thì nói rõ ràng. Câu số 6, khi tôi nghe những lời này và tiếng kêu la của họ bèn lấy làm giận lắm. Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lại với những người tước vị và các quan trưởng mà rằng các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Anh em đã cho vay lấy lời. Kinh Thánh dạy rất rõ về vấn đề này trong sự liên hệ của dân Giu-đa với nhau, trong cái sự cho vay tiền bạc giúp đỡ nhau trong những nhu cầu. Chúng ta dỡ ra một vài chỗ thì chúng ta sẽ thấy điều này là Kinh Thánh dạy rõ lắm. Ở trong thứ nhất là Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 22 câu 25. Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Tức là rõ ràng là nếu mà trong dân sự Chúa có người có nhu cầu thì sao? Thì mình cho mượn không lấy lời. Đó là lời Chúa dạy, cho vay không lấy lời. Lê-vi ký đoạn số 25 câu 35 tới 37. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình và anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. Thì nói rõ là khi người nghèo tới và họ có nhu cầu thì mình trong sự giúp đỡ mình không có làm lời, không làm lợi ra trong cái hoàn cảnh đó. Mình không cho vay lấy lời, mình không cho mượn tiền để mà làm lợi. Thêm nữa trong Phục Sự Luật Đệ Ký đoạn 23 thì nói rằng ngươi chớ, câu 19, ngươi chớ đòi lời lãi gì nên anh em mình về tiền bạc, về đồ ăn hay là về món nào, mặc dù người ta cho vay để ăn lời. Ngươi được phép lấy lợi người ngoại bang, nhưng chớ lấy lợi nên anh em mình. Ở đây cái vấn đề chính yếu là vấn đề giữ sự liên hệ, đùm bọc lẫn nhau trong sự liên hệ, không làm lợi ra từ những cái sự khó khăn của người khác. Ở đây đưa ra chúng ta một vài cái câu hỏi rất là tế nhị trong đời sống của chúng ta, bởi vì nguyên cái hệ thống sinh hoạt của thương mại của chúng ta đây là nhà băng, là tiền lời, đó là cái phương cách sinh sống. Chúng ta mua nhà phải chịu lời tất cả những điều đó. Thì ở trong cái vấn đề cá nhân với công việc thương mại này kia thì vấn đề làm lời, lấy lời, vay lời nó là cái chuyện tự nhiên. Nhưng mà trong sự liên hệ đặc biệt của con dân Chúa thì Kinh Thánh nói rằng anh em lo tưởng cho nhau mà không có lấy lời. Thực ra Chúa Giêsu còn nói rõ hơn nữa, không phải là chỉ không lấy lời mà cho mượn cũng không có mong để được trả lại. Thế người ta có nhu cầu là cho luôn, chứ không phải là cho đó rồi chờ trả lại. Chúa nói sao? Khi anh em ngươi mượn thì sao? Thì cho nhưng mà đừng có mong người ta trả. Vì đó là cái thái độ là sao? Là thái độ cho, giúp đỡ, hỗ trợ nhau, chứ không phải là đếm tiền, đếm lợi, đếm coi hễ có lợi thì tôi làm, không có lợi thì thôi. Thành ra cái vấn đề ở đây đó là sự áp dụng lời của Chúa trong đời sống. Những người này họ biết lời của Chúa, nhưng khi trong vấn đề thực tế đối xử với nhau thì họ dùng cái nguyên tắc của thế gian. Họ áp dụng nguyên tắc thế gian, cái cách sống thế gian, giá trị thế gian, mà để cái điều đó là cái chính yếu trong sự liên hệ với nhau. Thì giữa vòng khó khăn của con nhân Chúa không hẳn lúc nào cũng là vấn đề tiền bạc, không phải là mình cho vay lấy lời mà nó thành ra vấn đề trong hội thánh. Nhưng mà cái vấn đề là khi chúng ta áp dụng nguyên tắc giải quyết liên hệ của thế gian thay vì lời của Đức Chúa Trời để mà giải quyết, thì chúng ta đứng vào cái chỗ ngay ở đây, đó là chúng ta bất tuân lời của Chúa trong sự liên hệ. Mà khi trong sự liên hệ nào mà có sự bất tuân lời của Chúa thì chắc chắn nó sẽ tạo nên cái vấn đề nội bộ. Chúng ta là người được cứu, chúng ta là người có tội được tha, chúng ta sống trong ân điển của Chúa, cho nên lời của Chúa nói sao? Chúng ta sống trong sự tha thứ, trong ân điển, trong sự thương xót lẫn nhau. Chúa thương chúng ta như thế nào, ban ơn chúng ta ra sao, tha thứ chúng ta như thế nào, thì chúng ta bày tỏ điều đó với nhau. Nghĩa là cái cách chúng ta sống trong cộng đồng dân Chúa, trong gia đình của con dân Chúa, nó là một cái giá trị hoàn toàn khác, cái phương cách hoàn toàn khác, cái cách đo lường nó hoàn toàn khác. Mà nếu mình không đo lường cái trong lời của Chúa mà đo lường với nhau trong cách bản tính tự nhiên hay là cái phương cách của đời sống thế gian đó, thì sẽ chắc chắn đem lại sự gãy đổ. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, khi có sự gãy đổ đó thì trong cái cộng đồng đó có người ích kỷ, có người bất tuân. Hai vợ chồng lục đục với nhau thì có người ích kỷ, có người bất tuân, một là cả hai hay là có một người nào đó trong đó. Cha mẹ con cái mà khó khăn trong gia đình không hòa thuận thì cũng có, là một là cha mẹ bất tuân, cha mẹ ích kỷ, hay là con cái bất tuân, con cái kỷ, hay là cả hai. Hội thánh cũng vậy, lãnh đạo liên hệ, tất cả. Nghĩa là khi có sự lục đục thì luôn luôn có câu hỏi ai ích kỷ, ai bất tuân, và nó sẽ đưa tới vấn đề. Cho nên chúng ta cộng thêm trong cái công thức hủy hoại đó, là khi có nhu cầu ở trong liên hệ mà có sự ích kỷ cộng thêm sự bất tuân thì chắc chắn gãy đổ, không có cách nào khác. Mà khi bây giờ mình nhìn bất cứ cái chuyện gì mà trong đời sống của mình thì nó rõ ràng là trong sự liên hệ mà gãy đổ thì sao? Là nhìn vào là mình có sống ích kỷ, mình có sống bất tuân, và cái chỗ đó là chỗ phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên đó là, thứ nhất là chúng ta phải chăm về lợi riêng, lợi người khác, không thể chỉ chăm về lợi riêng mình. Nếu mà chỉ chăm về lợi riêng mình thì cái đó là cái chữ gì? Chữ ích kỷ nữa. Mình chăm chuyện mình không thì cái chữ là ích kỷ, là tự lo chuyện riêng mình. Cái định nghĩa của ích kỷ là tự chăm về lợi riêng của mình. Mà khi mình chỉ sống như vậy, nhiều khi không đụng tới ai, nhiều khi đi vô nhà thờ thấy bình an không có gì hết trơn, nhưng mà bởi vì mình sống ích kỷ, không đụng tới ai, không chăm nom tới ai, khiêng gánh của ai, thì sao? Mình đang đóng góp vào sự hủy hoại của hội thánh. Mình đang làm cho cái nền tảng công việc Chúa nó bị yếu mọn đi. Và khi Chúa có công việc, Chúa không giao phó được. Vì sao? Vì không có người để lo, không có người trưởng thành, không có cái môi trường, không có cái tầm hoạt động, vì những người sống ích kỷ. Cho nên rất là nguy hiểm để chúng ta để điều đó, và vấn đề bất tuân lời của Chúa nữa. Thành ra xoay với người bên cạnh rồi hỏi, thấy nhu cầu của tôi không? Để nhắc nhau là không phải chỉ là mình nhắc điều đó, mình nhắc cái nhu cầu của nhau nữa, là chúng ta rất dễ dàng đi trong hội thánh, đi qua những công việc mà ngay khi mình làm công việc nhà thờ nữa mà không thấy cái nhu cầu người khác, mà cũng không quan tâm tới chuyện người khác để mà gánh riêng và ở đó thì đó là cái chẩn bệnh của vấn đề ích kỷ và bất tuân. Thì bây giờ giải quyết làm sao? Giải quyết là phải đem lại sự ăn năn và vâng phục. Thì điều đó nó rất là đơn giản, chúng ta hiểu điều đó. Đó là khi có sự ích kỷ và bất tuân thì sự thay đổi làm sao? Là ăn năn và vâng phục. Nhưng mà làm thế nào để đem lại sự ăn năn và vâng phục, làm thế nào để giải quyết vấn đề nội bộ là cái điểm mà chúng ta muốn thấy ở đây. Một trong những lý do mà sách Nehemi rất là bổ ích là một sách đưa ra nguyên tắc nhưng mà cũng cho thí dụ để mà chúng ta thấy là Chúa đang dùng Nehemi giải quyết vấn đề là như thế nào. Vấn đề rõ ràng thực tế, chúng ta có thể theo được, chúng ta có thể thấy được. Và ở đây đó là chúng ta muốn trả lời là ông giải quyết vấn đề nổ bùng trước mắt của ông trong sự gãy đổ nội bộ như thế nào. Thứ nhất đó, là chúng ta thấy ông thiết lập xác định nguyên tắc kinh thánh. Ông xác định nguyên tắc kinh thánh. Ông đưa ra cái vấn đề, cái chỗ thất bại hay là cái chỗ khó khăn. Ông thiết lập căn bản của kinh thánh. Chúng ta vừa đọc những cái phần căn bản kinh thánh về vấn đề cho vay, thì ông đưa điều đó ra ở trong câu số 7. Ông nói rằng tôi cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng, tôi sẽ trở lại với kiểu cãi lẫy chút xíu nữa. Các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình, tôi nhóm lại với hội đông đảo chống nghịch chúng mà nói rằng cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa đã bị bán cho dân tộc mà các ngươi lại muốn bán cho anh em mình sao? Ông thiết lập vấn đề là ông nói là Kinh Thánh nói những điều này, Kinh Thánh đã dạy những điều này, và đây là cái chỗ sai trật, và đây là cái chỗ đo lường thiếu hụt, đây là cái chỗ chống lại lời Kinh Thánh. Thì ông nói là thứ nhất là Kinh Thánh nói là không được cho vay lấy lời trong vòng anh em, mà các anh đang cho vay lấy lời, anh em sai trật lời Kinh Thánh, nghĩa là thiết lập lời Kinh Thánh là cái tiêu điểm. Một chỗ nữa đó là nói rằng khi trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 47 53 đó, là khi một người Do Thái mà vì nghèo khó mà phải bán mình cho dân ngoại để làm tôi tớ, để làm tôi mọi đó, thì người Giu-đa, nhất là người bà con đó, là phải mua cái người đó lại, phải trả tiền mua người đó lại để giải phóng họ ra khỏi cái sự nô lệ tôi mọi đó. Thì ở đây ông nói rằng chúng tôi đang làm điều đó, và theo như quyền của chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa, thì chúng tôi đang đi chuộc lại, mà mấy ông thì lại lấy người Giu-đa của anh em mình rồi lại bán họ ra. Hóa ra là mấy anh bán ra tôi đi mua lại, thì gọi là đây là một sự mâu thuẫn lớn lắm. Nghĩa là mấy anh làm ngược hết tất cả những lời Kinh Thánh. Đó là cái chỗ ông thẩm định, là ông thiết lập lời Kinh Thánh. Và đây là cái điều quan trọng khi chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn trong sự liên hệ. Tại vì khó khăn trong sự liên hệ thì ai nấy đều có lý do hết. Tôi có lý do này, tôi có lý do kia, người chịu thiệt thì nói tôi vì này, người bên kia cũng có lý do. Mà hễ tới người Nehemia nó ngồi xuống, bây giờ anh giải thích chuyện của anh bên này, anh giải thích chuyện của anh bên này, hồi họp lại, không có thông cảm đến từ nơi đó. Ông nói thứ nhất mà mình phải quan tâm tới đó là lời Chúa nói gì. Lời Chúa nói gì trong vấn đề này, và tất cả chúng ta phải rõ ràng trong vấn đề của lời của Chúa. Cho nên bản tính thường tình của chúng ta đó là chúng ta quyết định theo cảm xúc của mình chứ không theo lời Kinh Thánh. Và ông thiết lập ngay là vấn đề Kinh Thánh là vấn đề căn bản. Cho nên chẳng hạn như khi bây giờ vợ chồng có chuyện lục đục cãi nhau, thì vấn đề là không biết là lý của anh hay là làm sao, lý của em làm sao. Vấn đề câu hỏi đầu tiên là gì? Lời Chúa nói gì trong cái chuyện mình đang đối diện? Mà khi mình nói cái câu đó ra, lời Chúa là gì, cái lời hết cãi nhau à. Tôi bảo đảm đó, khi nào mình có chuyện gì hụt hạc với nhau đó mà trước khi gây nhau mình nói để khoan gây đã, giờ để hỏi coi lời Chúa nói gì, nghĩa là sau khi mà nói cái đó xong, học lời Chúa xong thì hết cãi. Cho nên cái vấn đề căn bản là ở chỗ đó, Kinh Thánh nói gì về vấn đề này, ở đâu chép, và chúng ta cần phải thiết lập một cách rõ ràng điều đó. Có lần có thanh niên tới nói tôi về vai trò một chuyện khó khăn gặp phải trong hội thánh, rồi nói em tính phải làm này, em phải tính làm kia, nghĩa là cũng nói nhiều thứ lắm. Rồi tôi chỉ hỏi một câu rồi can you give me a biblical reason for what you do, cho anh cái lý do từ Kinh Thánh mà em muốn làm những chuyện em làm. Rồi tôi tưởng đó là cái câu hỏi cho chúng ta, đó là nhiều khi mình đang gãy đổ với ai đó, mình đang hụt hạc với ai đó, hay là mình đang mất sướng với ai đó, cái cư xử thái độ này kia, thì mình phải đặt câu hỏi rằng cái nền tảng Kinh Thánh mà mình đang áp dụng trong vấn đề này là gì. Và nếu mà mình tập cái thói quen đó là mình bắt đầu giải quyết rất nhiều chuyện. Và đó là cái cách mà Nehemia bắt đầu. Ông hỏi rằng Kinh Thánh nói là gì. Và khi mình hỏi câu đó đó là mình đem Chúa vào trong vấn đề, mình đặt Chúa ở trọng tâm, mình đặt tất cả mọi điều ở dưới thẩm quyền của lời Chúa, cho nên nó có giải pháp. Còn nếu mà không có đem lời Chúa đặt ở trọng tâm thì mạnh ai lý đó, cãi nhau tới cãi nhau lui, trình bày gì kia, nó cũng sẽ không đến tới cái sự giải quyết, cho tới khi mình thiết lập là có lời của Chúa, thẩm quyền của lời Chúa. Chúng ta phải ở dưới thẩm quyền của lời Chúa. Cho nên điểm đầu tiên đó là thiết lập lời Kinh Thánh, thiết lập nguyên tắc Kinh Thánh về vấn đề đó, về vấn đề mình đang phải đối diện. Nhưng mà điểm thứ hai đó cũng khá ngạc nhiên, đó là ông thực hành kỷ luật cá nhân. Ông thiết lập một cái vấn đề kỷ luật cá nhân ở đây. Chúng ta coi lại trong câu số 6 có mấy chữ mà cần để ý để chúng ta thấy điểm này. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ bèn lấy làm giận lắm, lòng tôi bàn tính về điều đó. Rất là đặc biệt. Thứ nhất là ông nói về cái phản ứng đầu tiên của ông, ông nghe ông rất là giận. Cái chữ là không phải là giận thôi mà giận lắm. I'm very angry. Rất là giận, và cái chữ là tôi muốn nổ bùng lên, tôi muốn nổ tung lên, tôi muốn cũng tham dự trong cái tiếng kêu la lớn của cái sự bất công đang xảy ra này. Tức là cái phản ứng giận dữ nó không phải là lúc nào nó cũng sai, tại vì có những cái sự mình nổi giận đúng theo lời Kinh Thánh, mình nổi giận vì cớ công bình, nó có cái cảm xúc đó chứ không phải không. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu nổi giận khi Chúa thấy người ta biến đền thờ của Đức Chúa Trời nơi cầu nguyện thành ra hang trộm cướp, và Chúa cũng nổi giận, Chúa lấy roi, Chúa rượt, Chúa đập bàn, Chúa làm đuổi họ đi ra hết. Thì có cái sự giận dữ của sự nên thánh nữa. Nhưng mà ở đây đó là ngay cả khi ông giận với một cái lý do đúng thì ông có con đường khôn ngoan để mà hành động. Ông giữ mình trong kỷ luật lời Chúa, và ông dùng cái chữ rằng lòng tôi bàn tính về điều đó. Tức là tôi bàn tính với tôi về điều đó. Cái chữ là tôi nói chuyện với tôi bàn tính với tôi. Trong New English Bible thì nói rằng I master my feeling. Nhưng mà cái chữ gốc là chữ rất là đặc biệt. Cái chữ gốc là chữ lên ngôi, cái chữ enthrone. Tức là tôi làm vua của tôi. Nghĩa là tôi chủ động, tôi chủ động tất cả mọi cái cảm xúc của tôi đòi hỏi có một cái sự thuận phục. Nghĩa là cái cảm xúc cái đầu tiên là mình muốn phản ứng thì ông nói sao? Tôi chủ động hết, tôi nắm lại hết, tôi đặt để nó chỗ nào vô chỗ đó. Tôi bàn tính lại với tôi, nghĩa là tôi để thì giờ ra, tôi yên lặng xuống để mà tôi nói rằng khoan nêm ấy, khoan nói gì hết trơn, khoan nổi nóng, khoan gặp ai, cái nguyên tắc Kinh Thánh chỗ này là gì, cái cách giải quyết là làm sao, ai là vấn đề. Nghĩa là ông đặt mình trong kỷ luật cá nhân, và đây là vấn đề rất là căn bản khi chúng ta đối diện với những cái sự gãy đổ của liên hệ. Thường thường nó cái phần giải quyết của mình nó mà không ở dưới kỷ luật cá nhân thì mình càng giải quyết bao nhiêu nó càng đổ vỡ thêm bấy nhiêu. Vì sao? Mình nói mà không suy nghĩ, mình nổi nóng mà mình ra, mình không có trên cái nguyên tắc nào, mình chỉ phản ứng mà thôi. Tôi tưởng ở đây ông có thì giờ ông cầu nguyện, ông bàn tính cái chuyện ông suy nghĩ ra. Thành ra cái câu đơn giản là suy nghĩ trước khi hành động nó dễ hiểu thôi. Nhưng mà khi cái sự suy nghĩ đó là suy nghĩ trên lời của Chúa, sự suy nghĩ của sự cầu nguyện, thì nó là cái bước tiến rất là rõ ràng để giải quyết vấn đề. Cho nên không bao giờ hấp tấp, không có phản ứng, nhưng mà nói chuyện với chính mình. Tôi thích cái chữ là lên ngôi đó. Tôi làm vua trong lòng, tôi không có để cho cái cảm xúc tôi nó chạy lung tung. Tôi bắt mọi điều phải phục. Cho nên điểm đầu tiên là thiết lập lời của Chúa. Thứ hai đó là kỷ luật cá nhân để áp dụng lời của Chúa. Và thứ ba đó là đối diện vấn đề trực tiếp. Ông đối diện vấn đề trực tiếp. Lòng tôi bàn tính điều đó, rồi dùng cái chữ cãi lẫy với những người tước vị. Thực ra cái chữ cãi lẫy thì nó dịch hơi thô. Cái vấn đề là content, vấn đề là confront. Tôi đối diện vấn đề với những người này. Tôi đòi hỏi họ phải đối diện vấn đề với tôi trên những cái chuyện này, với những người tước vị và các quan trưởng, tức là những người trong cái phần lỗi đó. Nó cái chữ mạnh hơn nữa là tôi la mắng, không phải là chỉ cãi lẫy, nhưng mà tôi đặt vấn đề, tôi đòi hỏi họ phải đối diện. Tôi gọi một cái buổi họp lớn để mà tôi nhóm một hội đông đảo để mà đối nghịch cùng chúng. Thường khi chúng ta có vấn đề trong sự liên hệ thì cái khuynh hướng của mình là thứ nhất là tránh né, tránh không đụng tới, tại vì nó khó lắm, nó đụng tới khó. Mà tránh né không được thì lướt qua, làm như là không biết vậy. Còn mà lướt qua không được thì chuồn luôn. Nhưng mà ở đây đó không được, tại vì sao? Vì tất cả những cái sự giải quyết vấn đề của chúng ta nó đều phải đem tới vấn đề ăn năn và vâng phục. Ăn năn tha thứ vâng phục lời Chúa, mà không thể có ăn năn vâng phục tha thứ nếu không có đụng tới vấn đề một cách trực tiếp. Cho nên vấn đề nội bộ, vấn đề liên hệ là vấn đề phải giải quyết cách trực tiếp, phải đối diện với vấn đề. Cho nên ở đây Nehemi áp dụng điều đó, ông đối diện vấn đề. Tôi nhóm lại một hội đông đảo nghịch cùng chúng, tôi cãi lẫy hay là tôi confront, tôi đối diện với vấn đề ở đây. Và mình suy nghĩ thêm một tí xíu nữa, mình thấy đây là một cái bước rất là can đảm của Nehemi. Đây là những người gọi là tai to mặt lớn hả? Đây là những người quan quyền ở trong chỗ. Ông đang xây dựng công việc Chúa tại Jerusalem. Ông là ở xa tới. Đây là những người lãnh đạo ở trong vùng đó mà họ là người có quan quyền. Mà bây giờ ông đụng tới họ, ông phải bắt đầu đối diện, ông chỉ ra cái sai của họ, thì là lỡ mà bây giờ họ không đồng ý thì sao? Bây giờ họ nghỉ chơi với ông, sao họ tẩy chay ông, không ủng hộ công việc nữa thì sao? Nó có cái vấn đề đó, nhưng mà ông hiểu như thế này. Công việc đã hư hoại rồi. Công việc mà nếu vấn đề này không giải quyết thì cũng không làm xong công việc được. Cho nên ông phải giải quyết vấn đề, và ông can đảm để mà đụng tới những người giàu là khó, giàu là đứng cái chỗ họ có vai thế, họ có quyền lợi ở trong cái môi trường này. Có những công việc trong công việc Chúa, những hội thánh này kia đó, nhiều khi gia đình này lớn, gia đình này dâng hiến nhiều, gia đình này đóng góp nhiều thứ, mình sợ đụng tới mình không dám nói. Nhưng mà khi mà không đụng tới không dám nói thì nó cũng đã hư rồi. Mà những chuyện này khi mà lời Chúa chỉ ra đó thì sao? Thì phải nói, và phải nói cách trực tiếp. Thật ra ông nói ở đây cách trực tiếp, câu số 8, cứ theo quyền chúng ta mà chuộc lại anh em chúng ta, người Giu-đa đã bị bán cho dân tộc, và các ngươi lại muốn bán cho anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh chẳng biết nói chi nữa. Tức là khi ông đối diện với họ thì họ yên lặng, họ gọi là câm miệng, không biết đối xử làm sao. Câu số 9, tôi là nói điều anh em làm chẳng được tốt. Điều anh em làm là sai, ông nói rõ thôi. Điều anh em làm sai, sai sao? Thì tôi vừa thiết lập lời của Chúa. Anh em nhìn vào lời của Chúa thì anh em biết anh em làm sai, thì họ không đối diện gì được nữa, họ im miệng không biết nói làm sao. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa dân tộc là thường nghịch của chúng ta sao? Ông đem đại vấn đề là chúng ta không phải là người thường, chúng ta là con dân Chúa, chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa. Anh em sai trật trong cái chỗ là anh em sai trật với nhau, mà anh em cũng sai trật trong vấn đề với Chúa nữa. Thành ra ông đưa ra vấn đề rất là rõ ràng, ông đối diện vấn đề một cách trực tiếp và vấn đề chân thật. Cho nên cái vấn đề là chúng ta đối diện để đem lại sự hàn gắn, chúng ta đem lại cái sự ăn năn, chúng ta đối diện để đòi hỏi sự vâng phục. Mà nếu mà chúng ta cứ để lướt qua, bỏ qua, không đối diện vì sợ điều này hay là ngại điều kia, nó sẽ nằm đó và nó sẽ trở thành cái chỗ ung nhọt, lâu ngày nó làm cho đi không nổi, giải quyết không xong, nó làm cho bệnh hoạn trong chuyện gia đình, trong chuyện hội thánh, trong nhóm, trong liên hệ với nhau. Phải có chỗ thứ nhất thiết lập lời của Chúa, thứ hai đặt để kỷ luật cá nhân, và thứ ba là giải quyết vấn đề trực tiếp. Giải quyết vấn đề trực tiếp thì sao? Phải đòi hỏi ăn năn. Đó là phần số 4. Ông đòi hỏi ăn năn, ông đòi hỏi có sự thay đổi. Thứ nhất là ông nói cái sự thay đổi này nó rõ ràng. Trong câu số 10 ông nói là đây là điều tôi làm, tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Ông nói là đây có cái chỗ làm đúng chứ, nghĩa là tôi muốn anh em cứ tham dự trong cái sự liên hệ đó, đáp ứng cho cái nhu cầu. Chúng tôi cũng đang làm, chúng tôi cũng đang cho vay, chúng ta đang cho mượn, đang ban cho, nhưng mà không có cái chuyện ăn lời. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ qua cái ăn lời này. Tức là ông chỉ ra cái cách làm đúng, rồi ông đòi sao? Ông đòi thay đổi. Ông đòi thay đổi, tại vì sự ăn năn phải có sự thay đổi. Ăn năn mà chỉ cảm động không, mà không có thay đổi thì chỉ là cái chuyện cảm xúc, chứ không phải là cái chuyện ăn năn thật. Cái chữ ăn năn đó thì cái nghĩa của nó là sao? Là thay đổi. Mình đi tới đó, cái chữ là quay lại đó, cái chữ U-turn đó là cái chữ ăn năn, mà chạy hoài mà không thấy U-turn thì có vừa chạy vừa khóc, nó cũng phải là ăn năn. Mà cái đếm của sự ăn năn là sao? Ông nói tôi xin anh em tránh ngày này, ngay bây giờ thì sao? Trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive, nhà cửa của họ, cùng với 1% tiền lời, 1% về bạc, lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nộp. Tức là anh em phải thay đổi, anh em phải giải quyết vấn đề, anh em phải có hành động, anh em không thể nói trên miệng, không chỉ cảm xúc thôi, không phải là chỉ ăn năn hối hận mà thôi, anh em phải thay đổi. Và đó là cái điều cần giải quyết, đó là trong sự liên hệ của chúng ta, khi có lời Chúa tới, khi chúng ta đến với nhau thì chúng ta đến để mà Chúa dùng đem tới sự ăn năn thay đổi. Khó chứ không phải dễ, nhưng mà có cách nào khác hơn để giải quyết vấn đề thì Kinh Thánh nói không. Kinh Thánh nói đây là cái phương cách mà Chúa cũng dạy điều đó trong Ma-thi-ơ đoạn 18. Chúa dạy phải tới với nhau, tới trong cách cá nhân, tới trong cách yên lặng của lãnh đạo, tới trong cách cộng đồng, nghĩa là cái vấn đề nó phải được giải quyết khi nó là gây ra cái sự khó khăn cho công việc của Chúa. Tôi yêu cầu anh em bỏ vấn đề, lấy lời. Tôi yêu cầu anh em thi hành những điều ngày hôm nay. Và đây là những chuyện phải làm. Ông đưa ra cái bản liệt kê. Ông nói tất cả những này tôi muốn anh em thi hành. Và họ nói làm sao? Họ nói, chúng nói rằng chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ gì hết. Chúng tôi sẽ làm y như vậy. Ông đã nói. Tức là họ đồng ý, họ ăn năn, họ thay đổi. Họ bước vào cái chỗ đáp ứng. Thấy cũng tội nghiệp. Nghĩa là đây là những người họ làm sai, bị la, bị chỉ ra sai trật thì họ ăn năn, họ thay đổi. Thiệt ra điều đó khó lắm. Mình thấy thường thường là tự ái, là nó nghĩa là giàu biết mình sai cãi cho cái cùng nè, cãi cho chết xong rồi cái chuyện cái đó sau. Nhưng mà ở đây họ chịu nghe lời của Chúa, và đó là điều mình cảm ơn Chúa, là khi lời của Chúa đi trước và sự cầu nguyện chuẩn bị đi sau, cái sự giải quyết vấn đề trong sự khôn ngoan thì Chúa làm việc, chứ còn con người mình không làm việc được đâu. Mình tới làm sao đòi hỏi ai thay đổi được, mình đâu thay đổi được ai, mình cũng chẳng thay đổi được mình. Chỉ có Kinh Thánh, lời của Chúa, quyền năng của Chúa mới thay đổi lòng người thôi. Nhưng mà khi chúng ta được Chúa sử dụng trong cái công việc đó thì Chúa làm hanh thông cái công việc, nghĩa là giải quyết vấn đề để làm sao, để Chúa có thể sử dụng cộng đồng. Nghĩa là mình nói cái chuyện này đó, mình chịu đựng, mình ở cũng không chết, nhưng mà chịu đựng mà ở với nhau trong cái vấn đề sai trật thì Chúa không dùng được cái cộng đồng đó, Chúa không dùng được gia đình đó, môi trường đó, hội thánh đó. Thành ra phải giải quyết, và ở đây thì giải quyết để đem sự thay đổi. Nhưng mà một điểm kế tiếp đó là ông thiết lập trách nhiệm vâng phục. He established accountability. Tại vì ông hiểu vấn đề đó là ăn năn, nhưng mà bây giờ ăn năn phải có cái bông trái của sự vâng phục. Cho nên ông đòi rất là rõ ràng. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo những lời hứa đó. Nghĩa là họ đồng ý, ông nói đồng ý tốt, ăn năn tốt, nhưng bây giờ sao? Làm sao để chứng minh, làm sao để thực sự thi hành? Thì ông đòi phải có cái sự chứng giám. Nghĩa là ông nói là cảm động, gật gù đồng ý không đủ rồi mấy anh xong, mấy anh về mấy anh không làm thì sao? Thì bây giờ mới thiết lập một cái phương cách để mà có thể chứng giám cái vấn đề trách nhiệm ở đây. Ông nói họ phải thề trước mặt Chúa, nghĩa là phải làm theo lời hứa trong cái phương cách hứa nguyện trước mặt Chúa ở đó. Rồi ông bày tỏ cái hành động rất là rõ ràng. Ông tôi dùng cái chữ là ông làm, ông minh họa cái kết quả. Câu số 13. Câu số 13. Tôi cũng vũ vạt áo tôi mà rằng, phàm ai không giữ theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy vũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi công lao hắn, nguyện hắn bị vũ sạch không như vậy. Tức là người Do Thái họ mặc cái áo dài đó thì ông cầm cái đó ông vũ trước mặt, ông giống như vũ bụi, mình phủi bụi làm sao, mình đi xa về, đi đâu có bụi dính đó mình vũ. Thì ông nói này, đây là mấy anh đó nha, mấy anh mà hứa với Chúa mà không làm thì coi là Chúa cũng vũ mấy anh như vậy. Nghĩa là mấy anh muốn rớt ra khỏi ân điển Chúa không, mấy anh muốn bị Chúa lòi ra không, thì cứ hứa mà không làm. Tức là ông nói một cách rõ ràng đó là có cái kết quả của sự vâng phục và có cái kết quả của sự không vâng phục. Và nhiều khi mình thấy hình ảnh đó mình hiểu, nhưng mà mình cũng phải nhớ rằng đây là chuyện Chúa làm. Chúa là đấng đầy lòng thương xót, Chúa là đấng đầy ân sủng, và Chúa chịu đựng lâu. Chúng ta Kinh Thánh nói rằng Chúa là đấng chậm giận mà. Nhưng mà có thời gian để giải quyết. Nếu có những cái vấn đề trong cộng đồng dân sự Chúa, trong sự liên hệ mà Chúa đem lời Chúa tới, Chúa đem sự dạy dỗ tới, Chúa đem sự hướng dẫn người tới, Chúa đem mọi chuyện để giúp đỡ mà chúng ta cứ khăng khăng không giải quyết, chúng ta không nghe, chúng ta cứ sống ích kỷ, chúng ta bất tuân, thì Chúa sẽ vũ. Mà cái chuyện ích kỷ nhiều khi nó không rõ ràng lắm. Mà tôi chuyện nhà thờ thì ai nấy lo, tôi lo cho nhà tôi lo con tôi. Lúc nào Chúa vũ một hồi đó là con mình nó, mình tưởng là mình lo cho nó thành người, nào muốn nó sai trật hư hỏng, hay là cái mà khổ nữa là nó giống như mình, nó trở thành giống như mình, cũng chả lo công việc Chúa, cũng chỉ lo chuyện đời này, thì đó là Chúa vũ hết tất cả các ích lợi của đời sống, Chúa vũ cái sự nối kết với công việc của Chúa. Có những thời điểm Chúa vũ hết, mình không có chuyện gì làm. Mình không có chuyện gì làm cho công việc Chúa nữa. Chuyện đời này thì nhiều chuyện để làm lắm, nhưng mà Chúa giữ sạch cái phước hạnh, Chúa giữ sạch cái sự nối kết với công việc, Chúa giữ sạch với cái sự sử dụng trong đời sống gia đình, cộng đồng dân Chúa. Và điều rất là nguy hiểm là khi chúng ta là cộng đồng dân Chúa trong một hội thánh mà có những vấn đề không giải quyết để lâu ngày, Chúa giữ sạch cái hội thánh hết sạch. Có đó cũng sinh hoạt này kia, nhưng mà Chúa không sử dụng nữa, và đó là cái sự rất là tang thương. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng vấn đề nội bộ phải giải quyết, và giải quyết trong sự ăn năn vâng phục, đối nghịch lại với cái sự ích kỷ bất tuân của đời sống chúng ta. Và ở đây có một cái sự đồng công, nói cả hội thánh, cả hội chúng đồng nói amen, chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va, đoàn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Bây giờ có một cái sự chữa lành ở trong cộng đồng dân sự Chúa. Họ la lớn với nhau, họ tranh chiến với nhau, họ giận dữ nhau, thì bây giờ sao? Giải quyết vấn đề theo lời của Chúa, theo cái phương cách rõ ràng của lời Chúa, của sự áp dụng, của kỷ luật, của ăn năn, của vâng phục, thì sao? Thì có sự hàn gắn và công việc Chúa được Chúa thiết lập và tiếp tục trở lại. Và đó là điều vui mừng. Cho nên chúng ta nhớ rằng khi chúng ta giải quyết vấn đề thì Chúa sử dụng chúng ta. Cái đời sống của chúng ta được Chúa sử dụng, Chúa muốn sử dụng, Chúa tìm nhiều cách để sử dụng đời sống của chúng ta, thì giải quyết vấn đề. Nhiều khi trong cái chỗ nó không tùy thuộc nơi mình để giải quyết vấn đề, thì mình giải quyết tới cái mức mà mình có thể giải quyết, rồi tất cả mọi điều tùy thuộc nơi Chúa, chứ không phải là cái chuyện gì nó cũng là mình có thể chủ động được. Nhưng mà cái chỗ mà mình không ích kỷ và sống vâng phục, ăn năn, đi theo Chúa, thì con đường đó là con đường Chúa mở ra. Nhưng mà ở đằng sau cái chỗ khả năng của Nehemi có thể hướng dẫn và giúp đỡ của dân sự Chúa là sao? Là vì ông làm gương và hy sinh. Đó là cái năng quyền của công việc của ông. Cái phần kế tới thì nó rõ ràng lắm. Chúng ta đọc thì chúng ta thấy liền. Ông nói là đối diện với cái nhu cầu của con dân Chúa như vậy, của cộng đồng dân Chúa như vậy, cái sự thiếu ăn, cái sự gặp đói kém, cái sự gặp thuế cao, cái sự khó khăn, thì ông nói sao? Vả câu số 14. Từ ngày tôi được lập làm quan tổng trấn trong xứ Giu-đa, tức từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua A-tạc-xê-rsê, cộng trong 12 năm tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp của quan tổng trấn. Ông nói là tôi phục vụ không lương. Đây là cái chuyện ông tự động khước từ. Tại vì sao? Vì lương bổng lúc đó thì nó ra từ thuế má của dân. Thì ông nói là bây giờ ông tránh cái điều đó để không làm nặng gánh của anh em. Ông nói tiếp, nhân quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng lấy cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40, nghĩa là thêm vào ngoài cái 40 siết lơ bạc đó, thì thêm những cái vấn đề lương thực và rượu, đến nỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không làm như vậy vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. Tức là ông nói là tôi rất là quan tâm tới cái nhu cầu của anh em, tôi nhạy cảm với cái chỗ đứng của anh em. Và ông sống làm gương đối diện với những vấn đề này. Rồi ông nói tiếp, lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào, và các đầy tớ tôi đều hội hiệp tại đó đang làm công việc. Ông nói là sao? Ông giữ phần trong cái sự xây dựng cái thành Jerusalem. Đó là điều rất là đặc biệt, là không phải là ông chỉ huy ở phía trên, ông sai người làm chỗ này chỗ kia. Ông nói là tôi cũng tới xây thành, tôi tham dự trong vấn đề xây thành đó. Tức là ông lãnh đạo từ phía trước, ông hướng dẫn những người khác đi theo, rồi ông lãnh đạo bên cạnh bên nữa, ông đứng phụ giúp thêm, ông đứng hỗ trợ một bên. Và đó là cái con người Chúa sử dụng. Con người Chúa sử dụng là những người đi trong vâng phục lời của Chúa, chịu hy sinh, không đòi hỏi quyền lợi, đặt để cái công lao mình trong tay của Chúa, và hết lòng với anh em, đứng chung lãnh đạo cùng gánh vác. Nghĩa là làm trọn hơn cái sự đòi hỏi của trách nhiệm. Beyond the call of duty, đi xa hơn tiếng gọi của trách nhiệm, thiết lập cái đây là cái nguyên tắc sống. Nguyên tắc sống là nguyên tắc của sự hy sinh. Ông nói tiếp là tôi không nhận những điều tôi đáng nhận, nhưng bây giờ tôi ban cho những điều tôi không phải ban cho, nhưng mà tôi ban cho. Nghĩa là ông đương nói về một cái tiến trình của tấm lòng, cái giá trị là sao, là mình không nhận cái điều gây ra nặng gánh cho anh em, mình quan tâm tới chuyện đó, và mình phục vụ họ, mình tìm mọi cách để mà phục vụ. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Mỗi ngày ông nuôi ông phải nuôi ăn 150 người, đó là chưa kể những người ngoại bang, tức là cũng phải mấy trăm người ăn bữa. Ông kể ra ăn gì, dọn cho mỗi ngày một con bò, mỗi nguyên con bò, 6 con chiên, rồi gà vịt thì chắc nhiều quá không kể ra hết. Ông nói là mỗi ngày, nghĩa là ông đang nói về cái điều đó là để hầu việc Chúa, để mà thi hành cái nguyên tắc này. Nó không phải là cái chuyện nói không, nó là cái chuyện trả giá, cái chuyện hy sinh. Khi mình nói rằng mình lo cho nhu cầu anh em thì mình không chỉ nói miệng được, họ có nhu cầu thì mình đã đứng ở trong chỗ tránh làm gánh nặng, nhưng mà hỗ trợ họ thì nó là cái chỗ trả giá hy sinh, không nhận những điều mình đáng nhận mà ban cho những điều mình không cần phải ban cho. Ở nơi đó ông đưa ra một cái nguyên tắc sống rất là rõ ràng, nghĩa là không có sự hầu việc, không có sự làm gương, không có sự Chúa sử dụng nếu không có sự hy sinh. Người hầu việc Chúa, người mà Chúa sử dụng sẽ phải hy sinh. Hy sinh để đáp ứng nhu cầu của anh em, của cộng đồng. Hy sinh để gánh vác công việc. Hy sinh làm hơn cái sự đòi hỏi của trách nhiệm. Thì ông nói là dầu như vậy tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn vì công việc ấy làm nặng nề cho dân sự này. Thì ông cứ nhắc đi nhắc lại đó là đây là cái vấn đề. Vấn đề là quan tâm tới nhu cầu của anh em và đáp ứng tới nhu cầu của anh em, không làm gánh nặng cho anh em. Tức là ông là người làm gương, ông là người hy sinh, và đó là cái lý do khi ông nói người ta nghe. Khi Chúa sử dụng thì không có sự trở ngại. Thì chúng ta không phải ai là người toàn vẹn khi mình làm việc Chúa chung với nhau, người này kia đều chỉ ra những vấn đề sai trật được hết. Ai mà nhìn kỹ chút sẽ thấy vấn đề thiếu sót. Nhưng mà cái vấn đề là cái chiều hướng sống, cái hướng đi, cái nguyên tắc sống ấy, là cái nguyên tắc sống lo tưởng tới người khác, chăm về việc người khác, hy sinh cho công việc Chúa, hy sinh cho người khác, chịu thiệt thòi về mình, thì Chúa nói đó là người Chúa sử dụng. Trong cái môi trường giữa vợ chồng thì cái người nào mà hy sinh, người nào lo theo công việc Chúa, Chúa sử dụng người đó. Trong gia đình, trong hội thánh, nghĩa là người nào đi trong cái chỗ không ích kỷ, vâng phục lời Chúa, sống làm gương, sống hy sinh, đó là người Chúa sẽ sử dụng giải quyết vấn đề. Và khi Chúa giải quyết vấn đề là giải quyết vấn đề công việc lớn của Chúa, chứ không phải chỉ là vấn đề liên hệ cá nhân nhỏ nhỏ của mình thôi. Vì khi công việc được liên hệ được hàn gắn rồi thì công việc Chúa tiếp tục. Cho nên mình hỏi cái câu hỏi rằng mình có sống cuộc đời để Chúa sử dụng được không? Mình sống cuộc đời trong cái liên hệ với những người khác, Chúa sử dụng được không? Nhưng mà có một cái chỗ ông kết thúc làm cho chúng ta thấy được tấm lòng của ông, đó là ông chạy tới với Chúa và ông nói rằng câu số 19: Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi. Cái câu không phải là kể công, nhưng mà cái câu đó là Chúa ơi, con làm hết lòng hết sức giữa với người khác thì nó không thành vấn đề. Người khác khen, người khác chê, người khác nhận biết cái chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà giữa con với Chúa là xin Chúa thương xót con. Bởi vì sao? Con dâng trọn cho Chúa hết. Con giao phó hết. Con đã làm hết sức mình cho dân của Chúa. Nghĩa là những điều Chúa giao phó con làm hết lòng. Tức là ông lấy cái công việc của mình, mọi sự đó, ông tới ông dâng lên cho Chúa. Ông nói đây là sự thờ phượng của con đối với Chúa. Con xin Chúa nhậm lấy, thương xót con, sử dụng con. Vì con đã làm hết sức mình và cố gắng hết sức để được đẹp lòng Chúa. Và đó là cái hình ảnh cuối cùng mà chúng ta muốn nối kết với chính mình, đó là chúng ta sống cuộc đời để có thể cuối cùng chạy đến với Chúa, hay là thường xuyên chạy tới với Chúa, nói rằng những điều Chúa giao phó, cơ hội Chúa ban cho, con làm hết sức rồi, con dâng lên cho Chúa như là thức hương có mùi thơm, xin Chúa sử dụng, xin Chúa thương xót, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi, xin Chúa đừng quên, xin Chúa tiếp tục thương xót để con có thể tiếp tục đứng trong cái công việc của Ngài. Thế cái câu hỏi của mình là chúng ta đứng đâu trong công việc của Chúa? Chúng ta đứng đâu trong vấn đề giải quyết những chuyện để cho công việc Chúa được tiếp tục? Chúng ta đứng đâu trong nhu cầu của anh chị em? Chúng ta đứng đâu trong chỗ làm gương và hy sinh? Chúng ta thưa với Chúa rằng xin cho con dâng trọn tất cả. Xin chúng ta cùng đứng. Chúng ta bắt đầu giờ thờ phượng hôm nay, chúng ta nói về cái sự thay đổi của sự cứu rỗi của Chúa cho mục đích sống và cái lối sống. Thì Chúa đang làm cái công việc đó trong đời sống của mỗi chúng ta. Và đây Chúa nhắc cho chúng ta những cái chuyện giải quyết để Chúa sử dụng hơn. Cho nên anh chị em nghĩ tới một cái nhu cầu hay là một cái vấn đề mà Chúa đang sử dụng mình để mà giải quyết, để mà giúp đỡ, để mà đối diện. Có thể là chuyện riêng của mình, có thể là chuyện chung của công việc Chúa. Thì chúng ta đặt để điều đó trong lòng và cầu nguyện xin Chúa thêm ơn, xin Chúa nhớ tới chúng ta và làm cho danh của Chúa được vinh hiển. Xin Chúa nhớ tới và thương xót. Thì chúng ta xoay lại với nhau cầu nguyện, khuyến khích nhau, sau đó chúng ta sẽ ca ngợi Chúa để thờ phượng kết thúc.